Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio từ 7 giờ tới 9 giờ tối mỗi ngày. Và như thường lệ, bây giờ là mỗi ngày một câu chuyện. Thưa quý vị, có một hội đoàn mà chắc là nhiều quý thính giả cũng đã từng nghe tới tên hội đoàn này và thậm chí cũng đã từng tham gia rồi với những hoạt động vô cùng ý nghĩa dành cho những người không may mắn. Đó là hội bạn người Cùi Việt Nam Úc Châu Friends of Blippers. Tối nay chúng tôi xin được dành những phút trong mục mỗi ngày một câu chuyện để gửi tới quý vị một câu chuyện liên quan đến hội bạn người Cùi Việt Nam Úc Châu, liên quan những sự kiện mà rất đáng chú ý trong thời gian tới. Và chúng tôi thật là may mắn và hân hạnh được giới thiệu đến với quý vị, đó là Linh Mục Phạm Hữu Trường. Xin kính chào Linh Mục ạ.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và cũng xin chào tất cả quý thính giả trên đài Radio SBS.
Vâng, dạ, thưa Linh Mục, Xuân Ngọc được biết rằng là bên hội bạn người Cùi Việt Nam Úc Châu đã thành lập lâu rồi và thường xuyên mỗi năm đều tổ chức những thánh lễ và những cái sự kiện liên quan đến hội bạn người Cùi để mà hỗ trợ anh chị em bệnh phong Cùi nơi quê nhà đó. Thì xin Linh Mục cho biết đôi nét về tổ chức, tức là hội bạn người Cùi Việt Nam Úc Châu được không ạ?
Vâng ạ, thực sự thì cái hội bạn người Cùi Việt Nam Úc Châu này được khai sinh cách đây 25 năm và năm nay là cái năm thứ 26. Khởi đầu đi là do cha Vincent Nguyễn Tiến Hải, từ những gợi ý ban đầu khi thấy cái cảnh khốn khổ của những người Cùi nơi quê nhà, và ngài đã theo tinh thần của Thánh Martino là luôn thương xót những người vùng khốn. Và thế mà theo tinh thần đó, và nhất là Thánh Martino cũng là người trong dòng cùng với cha Vincent Nguyễn Tiến Hải, và thế mà từ đó ngài phát động cái phong trào giúp đỡ những người Cùi nơi quê nhà. Thì khởi đầu những cái năm đầu tiên á, số người thì ngài chỉ mong làm sao mà chỉ kiếm được một ít là mừng lắm rồi. Thì trải dài qua thời gian cho tới bây giờ, số người càng ngày càng tăng, và cũng như là sự đóng góp của quý ân nhân cũng luôn luôn là duy trì mà chưa bao giờ mà sút giảm. Đó cũng là cái mà họ cảm thấy hãnh diện. Hãnh diện không phải là vì sự đóng góp nhiều cho bằng cái là cái sự bền bỉ và cái sự trung thành của quý ân nhân, mà cho tới giờ này phải nói là chưa có hội nào mà sống lâu, sống bền như hội bạn người Cùi Việt Nam.
Vâng, như vậy là 26 năm rồi. Và thưa Linh Mục Phạm Hữu Trường, trong suốt 26 năm qua thì tổ chức hội bạn người Cùi Việt Nam Úc Châu đã đồng hành, đã chia sẻ nỗi đau, đã chia sẻ rất là nhiều câu chuyện với anh chị em bệnh phong Cùi ở nơi quê nhà đó. Tất nhiên là trong quá khứ chắc chắn là sẽ có nhiều trường hợp bị bệnh phong Cùi hơn như ngày hôm nay, bởi vì là cho tới ngày hôm nay mọi người cái nhận thức về cái bệnh này cũng đã khác rồi. Cho nên là họ được điều trị sớm, họ được phát hiện sớm và cái thái độ của xã hội cũng đã khác rất là nhiều rồi. Nhưng mà không biết là cái thực trạng hiện nay ở trong nước đó thì các cái bệnh nhân phong Cùi họ sống như thế nào ạ?
Đó là cái mà hội chúng tôi ngay từ đầu đã cố gắng tìm ra những cái đường hướng để có thể mà giúp họ thực tế hơn, dễ dàng hội nhập hơn vào trong cái đời sống bình thường sau khi mà họ được chữa khỏi. Thì nhiên biết là xã hội Việt Nam mình nhìn về những người mà mắc bệnh phong có một cái thái độ có vẻ là không được tôn trọng. Chính vì thế mà họ không có nhiều cái cơ may hay là những cái cơ hội để họ có thể xây dựng cuộc sống của họ khi họ còn là bệnh nhân, cũng như là sau khi mà họ đã được chữa khỏi. Chính vì thế mà hội luôn luôn đặt vấn đề là xây dựng cơ sở, tạo những cái mà có thể giúp cho họ để mà họ vượt lên trên cái tình trạng của họ, hơn là mình chỉ có gọi là xoa dịu, tức là mình chỉ có nuôi họ. Chính vì thế mà từ trước đến giờ thì hội đã giúp và cố gắng tìm những cái chỗ nào mà khó khăn nhất để mà tạo dựng cho họ những cái điều kiện để họ có thể tự họ sống được, chẳng hạn như là qua vấn đề cơ sở như là trường học hay là cái nơi ở cho con em người Cùi có chỗ để có thể học, để mà sau này họ có thể lớn lên và giúp trở ngược lại cho chính họ, cho cha mẹ họ và những người cùng mang thứ bệnh mà họ đã bị. Thứ hai nữa là những cái cơ sở chẳng hạn như là những cái tiêu chuẩn sống như nhà cửa, rồi vấn đề giếng nước hay là nhà vệ sinh ở kia để giúp họ có thể mà cải thiện cái đời sống của họ. Song song vào đó dĩ nhiên là mình vẫn phải lo lắng trong cái vấn đề mà thuốc men, hỗ trợ những cái cơ sở mà họ có phát thuốc hay là giúp đỡ chăm sóc những người Cùi. Đó là cái mà hội cố gắng cái vấn đề đó để mà giúp họ một cái thiết thực hơn.
Vâng, thưa Linh Mục, thế thì những cái địa phương nào, những cái nơi nào mà đến ngày hôm nay vẫn còn khó khăn nhất trong cái việc chăm sóc bệnh nhân phong cùi ở Việt Nam, và đến bây giờ cái kết quả đưa những cái bệnh nhân phong cùi trở lại với cuộc sống nó có khả quan hay không? Cái hiệu quả nó có được như mong muốn của Hội bạn người cùi Việt Nam Úc Châu hay không ạ? Sự hòa nhập của họ như thế nào ạ?
Vâng, thực sự thì nó có nhiều cái mà nhiều khi kể ra thì nó cũng là những cái chuyện tế nhị. Nhưng mà tôi có thể đơn cử, đó là chúng tôi gặp gỡ và trao đổi với các tu sĩ ở bên Việt Nam, từ những sơ và các cha lo lắng cho những người cùi. Và khi chúng tôi tìm hiểu và biết được những cái nhu cầu cũng như là những cái nơi mà đang cần phải làm như thế nào, thì chúng tôi có những người trao tiền tận tay cho họ, và họ sẽ thay mặt cho chúng tôi ở bên này để mà thúc đẩy những cái công tác đó. Và những khi hoàn toàn là chúng tôi dựa vào trong vấn đề tôn giáo, có nghĩa là dựa vào các sơ hoặc là các linh mục để mà họ giúp đỡ. Bởi vì anh biết là tất cả chúng ta là đang ở trên nước Úc này. Còn cái chuyện ở bên Việt Nam thì đúng là hoàn toàn là ở bên Việt Nam, những sơ hay là các cha họ tiếp xúc và họ làm việc nơi những người cùi, họ nắm được và họ biết được những cái chỗ nào cần thiếu ạ.
Vâng, nhưng mà dù thế nào đi nữa thì cái cách hoạt động của Hội bạn người cùi là mang đến tận tay, đúng không ạ? Giúp đỡ tận tay những người cùi, những cái hoàn cảnh khó khăn nhất, đúng không ạ?
Vâng,
thưa Linh Mục, ngay ngày mai thôi thì có thánh lễ mừng kính thánh Martin đó. Thì cái sự kiện này như thế nào để bà con ta nếu mà có thời gian cũng có thể đến được để ủng hộ cho Hội bạn người cùi, ủng hộ cho những cái số phận của bệnh nhân phong cùi ở quê nhà?
Vâng, ngày mai thánh lễ sẽ là được tổ chức vào lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ Thánh Đa Minh, địa chỉ là 816 Riversdale Road, Camberwell. Đây là cái thánh lễ mà cái cơ hội để mà chúng tôi gọi đó là cái ngày truyền thống, ngày mà chúng ta đến để cùng nhau chia sẻ. Và như cái tên mà như anh thấy là Hội bạn người cùi, có nghĩa là chúng ta nhận mình như là những người bạn và coi những người cùi như là những người thân của mình. Ngày mai đó là cái ngày truyền thống mà là một cái cơ hội để chúng ta gặp gỡ cũng như là chúng ta chia sẻ cũng như là biết thêm được những cái tin tức, những cái chuyện mà năm ngoái với cái số tiền mà quý anh nhân đã đóng góp đã được sử dụng như thế nào và nó ra sao. Đó là cái gọi là vừa chia sẻ mà vừa để báo cáo và cũng để cho quý anh nhân có dịp tiếp tục quảng đại trong vấn đề mà giúp đỡ những người bạn cùi ở nơi quê nhà.
Vâng, và nếu với những quý vị mà không thể đến được trực tiếp đó thì có thể giúp đỡ bằng cách nào ạ?
Nếu mà những ai mà không thể đến được thì chúng tôi có cái chương mục ở trên ngân hàng thì họ có thể gửi vào đó, hoặc là xưa nay tôi thấy có nhiều quý nhân nhân là họ biết những ai mà tới tham dự được thì họ nhờ những người đó cầm đến trao cho tôi hoặc là họ trao trong cái buổi lễ vào ngày mai.
Vâng, và rất là cảm ơn Linh Mục Phạm Hữu Trường đã dành thời gian quý báu cho chương trình của SBS Radio tối nay, và chúc cho thánh lễ mừng kính thánh Martin thật là thành công, thu hút được thật là nhiều sự quan tâm của những tấm lòng hảo tâm đến với bệnh nhân phong cùi nơi quê nhà. Cảm ơn Linh Mục rất là nhiều ạ.
Cảm ơn Xuân Ngọc, và cũng chúc anh luôn mạnh khỏe, và nhân cơ hội này cũng tôi cũng kêu mời tất cả những ai chúng ta có thể được thì chúng ta đến tham dự cách này cách khác và cùng chia sẻ và cùng coi những người mà xã hội coi như là cùng khổ, khó khăn, chúng ta có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc qua những cái chuyện nhỏ mà chúng ta có thể làm được nơi nước Úc này. Vâng, xin cảm ơn Xuân Ngọc và cũng xin cảm ơn tất cả quý thính giả trên đài SBS đã cho tôi được chia sẻ.